Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật, ngày 16 tháng 7 năm 2023. Chúng ta sẽ cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 16 tháng 7, Chúa Nhật thứ 15 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3, không cử hành lễ Đức Mẹ núi Camelo. Giáo huấn số 34, bí tích thánh thể, các dấu chỉ là bánh và rượu, phần tiếp theo. Thời giao ước cũ, trong số các hoa trái đầu mùa của ruộng đất, bánh và rượu được dâng lên làm lễ vật, với tính cách một dấu chỉ của lòng biết ơn đối với đấng tạo hóa. Nhưng chúng còn mang một ý nghĩa mới trong bối cảnh cuộc xuất hành. Các bánh không men mà người Do Thái hàng năm vẫn ăn trong dịp lễ vượt qua gợi nhớ đến sự vội vã của cuộc ra đi thoát khỏi Ai Cập, kỷ niệm về manna trong sa mạc luôn nhắc nhớ dân Israel rằng họ sống bằng bánh là lời Chúa. Cuối cùng, bánh ăn hàng ngày là sản phẩm của đất hứa, là bảo chứng việc Thiên Chúa trung tín với các lời hứa của Ngài. Chén chúc tụng vào cuối bữa tiệc vượt qua của người Do Thái đã thêm cho rượu một ý nghĩa cánh chung ngoài niềm vui lễ hội. Đó là sự trông chờ đấng Messiah, đấng tái tạo Jerusalem. Khi thiết lập bí tích thánh thể của người, Chúa Giêsu đã ban một ý nghĩa mới và dứt khoát cho việc dâng lời chúc tụng trên bánh và chén rượu. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1334. 17. Thứ hai. 18. Thứ ba. 19. Thứ tư. 20. Thứ năm. Thánh Apollinare, giám mục, tử đạo. 21. Thứ sáu. Thánh Lorenzo Brindisi, linh mục, tiến sĩ hội thánh. 22. Thứ bảy. Thánh nữ Maria Magdalena, lễ kính. 23. Tháng bảy. Chúa Nhật thứ 16 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 15 thường niên năm A.
Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, sống lời Chúa luôn là một thách đố đối với mỗi người tín hữu chúng ta. Đôi khi cũng vì lời Chúa mà chúng ta phải đi ngược dòng với suy nghĩ và cách sống của con người thời đại. Với lời Chúa hôm nay, xin cho mỗi tín hữu chúng ta biết yêu mến, học hỏi và ngày thêm can đảm sống lời Chúa trong môi trường làm việc và sống của mình. Như thường lệ, dâng thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện cho các thân nhân ân nhân, các cộng tác viên xa gần của Ban Việt ngữ, cũng như là cầu nguyện cho những người đã qua đời. Và chúng ta cũng không quên đặt những ý nguyện của chúng ta trong thánh lễ này cùng với những anh chị em xa gần theo dõi thánh lễ hôm nay. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm nhìn nhận tội lỗi của chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an nơi thế trong người chúng con cả người Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa.
Chúng con tôn vinh Chúa.
Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa cha toàn.
Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha.
Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa từ bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con.
Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa,
chỉ có Chúa là đấng tối cao. Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa, để họ được trở về nẻo chính đường ngay. Xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết tránh mọi điều bất xứng và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong phát ngôn sứ Isaiah. Đây lời Đức Chúa phán, cũng như mưa với tuyết ra xuống từ trời, không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng ta, sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta giao phó. Đó là lời Chúa.
Đó là lời Chúa. Rơi vào đất con và sinh hoa trên trời. Chúa đã viết thắm ruộng đất và tưới bồi, làm cho đất được phì nhiêu thêm phong phú. Trong ngòi của Chúa nước tràn trề. Người đã chuẩn bị chân gian có lúa mì, hạt giống rơi vào đất tốt và sinh hoa trên trời. Chúa đã bón phân rồi nước vào những luống cây, Ngài san đất bằng những nơi mù cao rung. Chưa làm mưa xuống đất mềm mại, mầm cây từ ruộng mọc lên Chúa chúc lành. Hạt giống rơi vào đất tốt và sinh hoa kết trái. Chúa đã cứu ban hồng phúc trọn năm dài và đường lối Ngài châu sinh muôn hoa trái. Những vùng hoang vắng đất đầm đìa, đôi non được mặc xiêm y thi hoàn. Hạt giống rơi vào đất tốt và sinh hoa kết trái. Khắp chốn khắp nơi đàn hát và nhảy mừng, đồng lương chưa đầy có cây chiên dễ bao. Các vùng lũng lơ lúa lập bằng trần gian, mọi loài hỉ hoan hát xuống tưng bừng. Hạt giống rơi vào đất tốt và sinh hoa trên trời.
Lời Chúa trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Muôn loài thọ tạo những mong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy. Tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Thật vậy, chúng ta biết rằng, cho đến bây giờ, muôn loài thụ tạo cùng rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi. Còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng, sao thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Thế ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận, nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, cách đây đúng 2 tuần, cụ thể là ngày 1 tháng 7 vừa rồi, có một sự kiện rất quan trọng xảy ra trong giáo hội Công giáo. Đó là Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Victor Manuel Fernandez, 61 tuổi, người Argentina, hiện đang làm Tổng giám mục giáo phận La Plata, làm tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Việc bổ nhiệm này cho thấy quan điểm chung của giáo hội trong hiện tại và tương lai, một giáo hội với phong cách dấn thân đi ra ngoài với thế giới, với con người, cách riêng là vai trò của Bộ Giáo lý Đức Tin. Chúng ta biết lá thư mà Đức Thánh Cha gửi riêng cho vị tân bộ trưởng này nói lên tính mục vụ đó. Theo đó, bản chất của giáo hội trong thời đại hôm nay trước tiên không phải là để bảo vệ đức tin nữa, mà là để loan báo tin mừng. Làm sao để tin mừng của Chúa được dễ hiểu, được thu hút hơn với con người thời đại? Khi đọc đến đây thì chúng ta thấy, nếu thế thì phải chăng đây là không phải là cách mà xưa kia Chúa Giêsu đã dùng, khi Ngài luôn sử dụng các dụ ngôn, các thực tại thường nhật trong đời sống của con người để người nghe của thời đại Ngài dễ nắm bắt và sống sứ điệp nước trời, như chúng ta thấy trong nội dung tin mừng Chúa Nhật thứ 15 hôm nay? Người gieo giống trong tin mừng là dụ ngôn đầu tiên của một loạt những dụ ngôn Chúa Giêsu dùng để nói về nước trời, cùng với các dụ ngôn sau đó như cỏ lùng, kho báu, ngọc quý, chiếc lưới bắt cá, hạt cải, men trong bột, trong chương 13 của tin mừng theo Thánh Matthew. Biết rằng Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để người nghe dễ hiểu về thực tại nước trời, nhưng chúng ta cảm thấy dụ ngôn người gieo giống mà chúng ta vừa nghe đó, nó có một cái gì đó nó khác thường. Bởi lẽ không có người nông dân mà lành nghề nào đi gieo giống mà lại để rơi vãi hạt giống khắp mọi nơi như vậy, thì Chúa Giêsu mô tả trong dụ ngôn. Cho nên dụ ngôn này có ẩn ý riêng của nó. Bối cảnh của dụ ngôn người gieo giống được soạn trong bối cảnh cộng đoàn tín hữu tiên khởi đang gặp nhiều khó khăn, thậm chí là bị bách hại, bị khinh miệt và kỳ thị nữa. Thế nên Thánh Matthew muốn nhấn mạnh về lòng quảng đại và lòng thương xót của Thiên Chúa. Người không từ nan gieo những điều tốt đẹp, gieo những hạt giống khắp nơi một cách hào phóng và quảng đại. Về phía con người có tự do đón nhận hay từ chối, rồi phải chịu trách nhiệm về những cái chọn lựa của mình. Ngôn sứ Isaiah, nơi bài đọc thứ nhất, cũng tuyên xưng lòng quảng đại đó của Thiên Chúa khi người tuôn đổ bao điều tốt lành cho con người, tựa như sương sa từ trời, làm cho đất màu mỡ, phì nhiêu, cây cỏ xanh tươi mà không hề có sự chọn lựa hay phân biệt nào. Hạt giống lời Chúa, những điều thiện hảo cũng được hiểu như thế đối với từng tâm lòng mỗi người chúng ta. Đường lối của Thiên Chúa là như vậy, khác hoàn toàn với lối suy nghĩ của con người chúng ta. Hạt giống lời Chúa không chỉ dành cho mảnh đất màu mỡ, mà còn được tung gieo khắp mọi nơi, cả bên vệ đường, cả trên sỏi đá, hay ngay cả giữa bụi gai, nghĩa là cho tất cả mọi loại người không phân biệt. Vấn đề tiếp theo là thái độ đón nhận và làm cho tăng trưởng hạt giống ân sủng ấy nơi con người là như thế nào. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, từ dụ ngôn người gieo giống trong tin mừng Chúa Nhật hôm nay, Thánh sử Matthew có ý nói Chúa Giêsu chính là người gieo giống ra đi gieo lời của Thiên Chúa, và số phận của mỗi hạt giống có ra sao là tùy thuộc vào vùng đất tiếp nhận nó. Chai cứng bên vệ đường, sỏi đá hay bụi gai, hoặc đất tốt để rồi sinh hoa kết trái tốt đẹp. Rõ ràng Thiên Chúa là đấng lân tốt vô biên, luôn hết lòng với con người, luôn yêu quý con người. Người quảng đại trao ban lời, trao ban chính con của người cho nhân loại. Và chỉ những ai biết mở rộng tâm lòng của mình đón nhận lời của Thiên Chúa, thì lời đó mới sinh hoa kết quả. Nếu tin vào Thiên Chúa và lòng thương xót của người, thì lời người sẽ cho chúng ta một mùa gặt bội thu dồi dào đến bất ngờ. Dụ ngôn người gieo giống cũng chính là hành trình đức tin của mỗi tín hữu chúng ta. Chính chúng ta, không ít thì nhiều, cũng chính là những người gieo giống. Sau khi chúng ta đón nhận lời gieo vào tâm lòng chúng ta, vào trí chúng ta, vào tim chúng ta, cách này hay cách khác, từ khi chúng ta còn nằm nôi dưới những lời ru của ông bà cha mẹ, dưới những lời dạy giáo lý cơ bản làm dấu thánh giá, rồi những chân lý đức tin cơ bản mà chúng ta học được nơi gia đình, nơi các giáo lý viên, các huynh trưởng, nơi sứ đạo, tất cả những cái lời thiện hảo tốt đẹp đó luôn được gieo vào lòng mỗi con người khi chúng ta được sinh ra. Và rồi chúng ta, với sự tăng trưởng của mình, cũng cần phải biết làm cho lời ấy được lớn lên, được vang xa bằng đời sống chứng tá hàng ngày của mình hay không. Đó là trách nhiệm và thái độ của mỗi người chúng ta. Chúng ta thuộc loại đất nào như Chúa Giêsu mô tả trong dụ ngôn người gieo giống hôm nay. Biết rằng hành trình hấp thụ tăng trưởng của mảnh đất tâm hồn mỗi người không hề dễ dàng. Nhưng chúng ta biết cậy trông vào tình thương của Thiên Chúa để được như lời Chúa nói nơi bài đọc thứ nhất theo sách ngôn sứ Isaiah. Lời ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng ta sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta giao phó. Thì Chúa mời gọi trách nhiệm của mỗi người chúng ta, làm cho lời của người được gieo vãi khắp nơi bằng chính cuộc sống chứng tá của mỗi người chúng ta. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng, gieo và gặt đều có mối liên hệ mật thiết với nhau. Mà đôi khi, mùa gặt, chúng ta lại không gặp ở cái thực tại trần thế này, mà là ở mai sau. Chúa Giêsu cho thấy, nước trời luôn thành công, bất chấp những thất bại, kỳ thị và bắt bớ. Hơn nữa, nếu chúng ta ngẫm nghĩ ra, chính những khó khăn trong việc sống lời Chúa đó, nhất là cuộc sống hiện tại của mỗi người chúng ta, của tín hữu trong thời hiện tại, lại là những liều thuốc kích thích niềm tin tưởng và khát khao của chúng ta vào lời cứu độ, vào lời của Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Do vậy, có thể nói lời Chúa hôm nay mở ra cho mỗi người chúng ta một con đường tràn đầy hy vọng, tràn đầy ánh sáng. Lịch sử giáo hội, cuộc sống của các thánh, xưa cũng như nay, cho thấy chỉ cần có một câu lời Chúa được tự do lớn lên trong tâm lòng, đánh động các vị, thì cũng đã đủ để các vị hoàn toàn thay đổi và quyết liệt sống và làm chứng cho tin mừng của Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Chúng ta thấy những mẫu gương đó nơi Thánh Francisco Assisi, nơi mẹ Thánh Teresa Calcutta và vị Thánh mới nhất, vị Thánh trẻ Carlo Acutis. Rồi nhất là các Thánh tử đạo gần gũi với cha ông chúng ta, các Thánh tử đạo Việt Nam. Tất cả đã đè cho mảnh đất lòng mình được thấm đượm lời Chúa, được lớn lên, được sinh hoa kết trái đến bất ngờ. Đó chính là sợi dây liên kết cái vận mệnh của người Kitô hữu chúng ta với vận mệnh của Đức Kitô, như Thánh Phaolô Tông đồ đã nói, đã gửi sứ điệp đó cho các tín hữu thành Roma nơi bài đọc thứ hai. Một khi người tín hữu biết ở lại trong Chúa Kitô và trở thành người gieo giống của Ngài, từ đó chính là Chúa Kitô và trong Chúa Kitô mà chúng ta trở nên con cái Chúa và đồng thừa tự với Ngài. Ước gì mỗi tín hữu chúng ta không ngừng học hỏi, mến yêu lời Chúa trong Kinh Thánh, để lời được sinh hoa kết trái như lòng Chúa mong ước, qua cuộc sống chứng tá đầy niềm tin và an bình của mình, để trở nên một tin mừng sống động, dễ hiểu đối với những người chung quanh mình. Như lời bài hát của cố giám mục Giuse Vũ Duy Thống, gieo và gặt, gieo thành thật, gặt được niềm tin, gieo lòng tốt, gặt về thân tình, gieo kiên nhẫn sẽ gặt quang vinh, và gieo tha thứ sẽ được ơn an bình. Amen.
Mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thân gia vì chúng ta, thời quan phong Tio Philato, Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống. Người gọi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, tâm hồn con người như một thửa đất, ai chỉ đón nhận hạt giống thế gian sẽ sinh hoa trái hư hoại, mà lòng đón nhận lời Chúa sẽ làm cho cuộc đời trổ sinh sự sống đời đời. Chúng ta xin cho nhiều người biết mở lòng đón nhận lời Chúa.
Này đây có người gieo giống, xin cho các linh mục chuẩn bị bài giảng trong thinh lặng cầu nguyện và chiêm niệm, để lời rao giảng của các ngài thực sự là âm vang của những lời Thầy Giê-xu dạy trên các nẻo đường xứ Ga-li-lê. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ngôn ngữ loài người không thể diễn đạt hết mầu nhiệm của Thiên Chúa. Xin cho anh chị em giáo lý viên biết suy ngẫm và cầu nguyện lâu giờ trước khi dạy giáo lý, để những gì họ truyền đạt là niềm xét tín và sự sống mà chính Chúa đổ vào tâm hồn họ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hạt giống rơi vào đất tốt và sinh hoa kết quả. Xin cho nhiều người Kitô hữu tập được thói quen thinh lặng cầu nguyện với lời Chúa, để trong thầm lặng, lời Chúa chạm đến tâm hồn họ, thấm nhập biến đổi con người họ, ngày càng nên giống Chúa hơn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Như mưa tuyết thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta biết đem lời Chúa vào giờ kinh gia đình và thực hành trong đời sống, để lời Chúa làm cho đời sống gia đình trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, nơi Đức Kitô làm người, Chúa đã tặng cho nhân loại lời ban sự sống đời đời. Xin cho chúng con biết mở rộng tâm hồn đón nhận và sống lời dạy của con Chúa, để cuộc đời chúng con trổ sinh muôn vàn hoa trái thánh thiện là sự sống đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện đây là của tôi, cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận nghi lễ lời thay Cha, để Cha tôn tôn vinh danh Chúa, và hầu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, hội thánh Chúa thành tâm cầu nguyện và dâng lên Chúa lễ vật này, xin thương đoái nhìn và làm cho trở nên của ăn bổ dưỡng, giúp chúng con vững bước trên đường nên thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Con là chính năng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã tác thành mọi sự trong vũ trụ, đã sắp đặt cho thời gian thay đổi tuần hoàn. Còn loài người, Chúa đã dựng nên giống hình ảnh Chúa và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục loài người, để họ thay quyền Chúa thống trị mọi loài Chúa đã sáng tạo, và luôn ca tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã làm nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và tung hô rằng:
Hỡi Chúa, Chúa là Thiên Chúa các đạo linh, trời đất đầy vinh quang. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân lành Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng
trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện.
Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và trên sân Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô, được quy tụ nên một nhà Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhà đền hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Gia Mục Roberto, các Đức Gia Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyên rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cam go,
nhân thương chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa,
đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thành trái tim Đức Chúa Giêsu, Bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao rước Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rước thật mình mau thanh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận hồng ân Chúa ban, xin cho mỗi chúng con khi cử hành bí tích này được hưởng dồi dào ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Con vui lan đường và nấu can trường và trồng bên trường. Con vui lên đường và có coi thường là kẻ muôn phương. Tình yêu Chúa lúc đó tiếng con, lời của Chúa hấp dẫn đời con.
Cha đi phục vụ như Chúa Giê-xu cho bạn thành ý.
Cha đi dân thân xây đắp an bình dân bình hy sinh.
Tình yêu Chúa nung nấu tim con, lời của Chúa hấp dẫn đời con. Tình yêu Chúa nung nấu tim con, lời của Chúa hấp dẫn đời con. Tình yêu Chúa nung nấu tim con, lời của Chúa hấp dẫn đời con.
Trong cậy ra thánh đức mẹ Chúa Trời, xin cho che cho bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đấng nữ đồng trinh hiện vinh sáng long. Lạy ra thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, lạy trái tim cực thanh cực tịnh ra thánh đức bà Maria, lạy ông thánh Giuse là bạn thánh sanh đức bà Maria trọn đời đồng trinh, lạy các thánh tử đạo Việt Nam, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.